Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tay anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả, nhưng người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông ta làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Đó là lời Chúa. Thầy chị em đầu lễ có người tặng tôi cái này. Biết cái gì không? Đoán thử cái gì? Hả? Cái gì? Trái táo. Vâng, thưa chị em, đầy trái táo. Ngon không? Nhìn thì đẹp mắt. What's it? Please stand up. What's it?
An apple.
Would you like to eat it?
Yeah. Huh?
Yes or not?
Yes.
You like it?
Yes.
But if you are not allowed to eat it, would you like to eat it or not? Not allowed, but you like it so much. Wow, very delicious. You like it so much. So, please come here, stand here. Chúng ta cho trong tay hai người bạn này. Yeah, sit here. Mấy anh bạn ở đây, mấy anh lấy đấy. Tôi đang nói với hai người bên Úc ra là đây là cái gì?
Anh đứng vào.
À, tôi đang nói hai người đó đây là cái gì, họ nói đây là trái táo. Và tôi nói rằng họ thích không, họ bảo thích lắm, ngon lắm. Tôi bảo là nếu mà bây giờ ngon lắm, thích lắm, nhưng mà nếu mà không được phép ăn, bạn có ăn hay không? Họ đang suy nghĩ. You are thinking about that. Because it's very delicious. But you are not allowed to eat it. So, very, very delicious. Very delicious. Eat or not?
No.
You?
No.
But you like it so much?
Yes.
So, họ thích lắm, nhưng mà vì không được phép ăn cho nên họ không ăn. Nhưng mà, but if you are a children, you are a child, you like it so much and then you eat it. Even though your family not allow you to eat it, but you look around and you didn't see your families, your parents, and you think, right?
Yes. I wouldn't eat it.
Huh?
I wouldn't.
Yeah. So, hai người thì tôi nói là nếu mà chúng ta là những người lớn, mình ý thức rõ ràng. Nhưng mà nếu mình là con nít, thì mình thích trái táo này lắm, mà bố mẹ bảo mày không được ăn trái táo này. Mình bảo vâng. Nhưng mà mình lúc mà bố mẹ đi vắng, mình ngó trước ngó sau không thấy bố mẹ mình. À, lấy trái táo mình ăn. Thì cô này cô bảo, yeah, bé tôi ăn như vậy. Còn cô này thì cứ nhất định là you would not.
No,
you like it.
I like it, but if I'm not allowed, I wouldn't touch.
Rất thích lắm, nhưng mà nếu mà không được phép thì bà ấy không đụng chạm tới. Ở đây ai là Adam, ai là Eva? We're talking about the Adam and Eve in the Eden. So the God not allowed they eat the forbidden. You understand? the story of the Adam and Eve in the Eden. Adam and Eve. Right? So please introduce for the people your name and where you come from.
I'm Kata Simovska. I come from Melbourne, Australia.
And then you? I'm Brenda, and I came from Australia, from Melbourne.
Đây là hai người bạn từ Melbourne đến bên bên nước Úc đến đây. And you are Catholic or?
Yeah, Catholic Orthodox.
Catholic.
Catholic practice.
Orthodox.
I'm Catholic.
Chúng ta chào mừng hai người bạn Công giáo này đến với chúng ta. And you, do you know about the Divine Mercy, this picture, the Divine Mercy? Do you know this image, the Divine Mercy?
Yes, Jesus.
Yes.
And you pray the Divine Mercy?
Yes, I have.
Every day?
Every night.
Oh, thưa anh chị em, chúng tôi hỏi là anh, hai bạn đã có biết ảnh lòng Chúa Thương Xót không? Thì hai người bạn đã biết và chị giới thiệu là chị đeo tấm ảnh lòng Chúa Thương Xót ở trên ngực chị ấy. Và hai người vẫn cầu nguyện lòng Chúa Thương Xót mỗi buổi chiều, 3 giờ chiều ngày thứ ba. So we have and then có cả chuỗi lòng Thương Xót Chúa trên tay nữa thưa anh chị em. Đây chuỗi lòng Thương Xót Chúa, this one and this one. Bây giờ thì this is the homily, the Divine Mercy, but in Vietnamese. So would you like to give? I give God to give. Okay. It's a small gift for you. Tôi nói là đây là bài bài giảng.
Come on, you alum.
Thank you very much.
Bài này bài dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh cho chúng ta nghe. Okay, thank you very much. So please, please pray for us, and then we also remember all of you in our prayer, Divine Mercy, every 3 p.m. Okay.
This is my partner in crime.
Rồi, anh bạn anh giới thiệu cho mọi người biết anh từ đâu đến và như thế nào.
Dạ, thì cha tôi cũng ở bên Úc mới qua đây. Đây là vợ của tôi, là bà xã. Và đây là một người bạn hàng xóm, cũng là neighbor. Đây là bà xã chính cống ở bên Úc sang với tôi.
Bà xã chính cống.
Xã chính cống.
Rồi nguyên do nào mà anh biết đến lòng Chúa Thương Xót và chiều hôm nay anh ghé thăm giáo điểm tin mừng của chúng tôi, anh chia sẻ cho mọi người. Ở bên Úc anh biết gì về lòng Thương Xót Chúa, hoặc có nghe gì về giáo điểm tin mừng ở đây? Hôm nay anh đến đây anh chia sẻ cho cộng đoàn.
Sự thật ra thì chia sẻ thì nhờ bà Suya. Bà Suya của tôi kia mấy đứa con gái, thì bà Suya có giới thiệu lên trên này thăm viếng ở trên đây. Thì tiện dịp ngày hôm nay cũng thuê xe để lên trên này thăm giáo xứ trên này, với thăm tất cả cha trên này để xin sự bình an cho gia đình. Vậy cảm ơn.
Ok, have a seat. Chúng ta thấy vui ở cái chỗ là lòng Thương Xót Chúa không chỉ ở giáo điểm tin mừng, lòng Thương Xót Chúa không chỉ ở Việt Nam mà đã đến bên ngoài ở Việt Nam, ngoài giáo điểm tin mừng, ngoài nhà bè. Ngoài nhà bè thì khắp nước Việt Nam, mà ngoài Việt Nam thì đến những nước khác trên thế giới, mà những người ở bên nước ngoài họ cũng cầu nguyện lòng Chúa Thương Xót và cũng đến đây để hiệp thông cầu nguyện với chúng ta. Trong lòng thương xót của Chúa không có phân biệt Việt Nam hay là Úc, không có phân biệt là nhà bè hay là nhà gì. Ở đây có cái tên nào mà có nhà gì khác không à? Nhà bè hay có tên, có một cái địa danh nào có chữ nhà nữa không? Nhà rồng à? Gì? Nhà gì? Nhà bàn nữa. À, thì thưa anh chị em, không có phân biệt. Chúng ta thấy rõ rằng trong lòng Thương Xót Chúa của Chúa không có phân biệt. Mà chúng ta trở lại vấn đề của mình. Đấy là hai người đều nói lên cái phản ứng tự nhiên của mỗi người chúng ta. Cái trái táo này, trái cấm này, thưa anh chị em, nó tượng trưng cho sự cám dỗ, tượng trưng cho cơn cám dỗ. Ta không cần biết cái cây đó nó tên là cây táo hay là cây gì, ta gọi là cây trái cấm đi. Mà cái gì càng cấm thì lại càng càng tò mò, càng thèm. Cho tự do thì ta lại coi thường, mà càng cấm thì lại càng thèm, càng cấm thì lại càng tò mò, càng cấm thì lại càng muốn biết nó là cái gì. Cho nên Thiên Chúa thử thách cái ý chí của con người. Thiên Chúa thử thách coi con người là con người có ý chí hay là con người là một con người không có ý chí. Khi mà chúng ta có ý chí, khi mà chúng ta có lý trí, thì mình biết cái gì được và cái gì không được, cái gì được phép và cái gì không được phép. Nếu mà mình có lý trí thì mình biết được rằng là tất cả những gì mà Thiên Chúa cho phép, giáo hội cho phép, lương tâm cho phép thì mình được làm. Nhớ không? Chúa cho phép, giáo hội cho phép và lương tâm mình thấy cho phép thì mình được làm. Còn cái gì mà giáo hội không cho phép, Chúa không cho phép và cảm thấy lương tâm của mình cũng không cho phép thì mình cứ giơ tay lên, thì mình đó phải cương quyết dứt khoát như vậy. Cái gì mà giáo hội không cho phép, cái gì mà Thiên Chúa không cho phép, cái gì mà lương tâm của mình không cho phép thì mình
không.
Dù nó ngon cũng
không.
Dù nó thèm cũng
không.
Dù nó đẹp mắt cũng
không.
Chúng ta thấy cái cám dỗ nó đến với con người qua giác quan, mà đến từ phía người đàn bà trước. Có phải đàn ông với đàn bà dễ bị cám dỗ không? Phải không? Người ta bảo đàn bà là nhẹ dạ cả tin. Cho nên người ta cám dỗ, phải cám dỗ đàn bà trước, rồi lấy đàn bà mới cám dỗ đàn ông. Chứ tưởng mình ngon đó không ơi. Ông không thèm trái táo nhưng mà ông thèm người cầm trái táo. Thế nó mới khổ chứ. Thì ta thấy rõ ràng là ma quỷ nó khôn, nó phải bắt đầu từ phía cái người nào mà dễ cám dỗ nhất. Biết là các ông mà đưa trái táo ra thì các ông khó bị cám dỗ lắm, nhưng mà lấy nước mắt của đàn bà mà cám dỗ mấy ông chết chắc. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Tất cả trí lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt giai nhân. Cho nên nó bắt đầu bằng cái cám dỗ người đàn bà. Và cám dỗ nó luôn luôn đến với chúng ta qua ngã những giác quan. Mình có mấy giác quan? 6 giác quan. Thứ nhất là mắt, gọi là mắt, gọi là vị giác. Mắt gọi là thị giác. Tai gọi là thính giác. Mũi gọi là khứu giác. Lưỡi gọi là vị giác. Tay gọi là xúc giác. Còn người phụ nữ có một giác quan rất là mạnh, rất là nhạy, gọi là giác quan thứ 6. Mình có 5 giác quan thì nó bắt đầu cám dỗ bằng mắt nhìn. Cái mắt mình nhìn là cái mình dễ bị cám dỗ nhất. Nếu mà không nhìn thấy, ta có bị cám dỗ không? Không. Nếu mà không nhìn thấy người phụ nữ đẹp, ông có bị cám dỗ ngoại tình không? Có biết nó là ai đâu mà ngoại. Đúng không? Phải nhìn thấy. Cho nên cái cám dỗ nó đến đầu tiên là mắt nhìn. Khi mắt mình nhìn cái gì rồi thì những cái đó nó dễ làm cho mình bị thu hút và bị cám dỗ. Nếu tôi không thấy cái tiền ở trong bóp của anh, tôi có bị cám dỗ móc bóp của anh không? Không. Nhưng mà tôi thấy bóp anh nó lòi lên 100 đô, bắt đầu tôi bị cám dỗ. Mắt tôi nhìn thấy, đúng không? Nếu tôi không nhìn thấy cái điện thoại iPhone của cái cô kia nó đang lòi ra ngoài cái túi quần, tôi có bị cám dỗ không? Không. Nhưng mà nhìn thấy cái iPhone nó lòi ra khỏi túi quần là mình bắt đầu bị cám dỗ. Cho nên luôn luôn cái cám dỗ đầu tiên nó đến với con người bằng thị giác, tức là bằng mắt. Vì vậy mà phải canh giữ giác quan của mình. Không phải bạ cái gì cũng nhìn, không phải vớ cái gì cũng nhìn, không phải nhìn lung tung cả, mà cái gì cần nhìn thì nhìn, cái gì không cần nhìn thì mình bỏ qua. Vì khi mà nó vào, cái mắt mình nó vào rồi đó, mình đã nhìn thấy rồi, nó khó lắm. Nó một cái hình ảnh nó đập vào trong mắt mình rồi, nó đi vào trong trí mình rồi, nó khó quên lắm. đi lễ mà nhìn thấy cô này về, xong rồi đêm cái anh nhớ cái anh chàng mà ông thầy tu, cái người tu cả từ bé theo thầy, thầy chùa sư phụ lên núi tu, chỉ thấy thầy và cây cỏ hoa trái, không thấy gì cả. Đến lúc mà mãi anh chàng ta tới tuổi dậy thì rồi 16, 17 rồi, thầy mới cho xuống núi. Cả từ hồi bé đến lớn là chỉ thấy thầy thôi, và thấy kinh kệ, thấy sách Phật, không thấy cái gì khác cả. Một bữa kia thì thầy bảo thôi chúng ta đi xuống núi con ạ. Thì thầy trò xuống núi. Thì khi mà xuống núi lần đầu tiên anh ấy thấy, ủa sao cái gì đây mà nó đẹp quá trời vậy. Này nè, này nè, cái này nè. Cái ông mắt ông cái ông thầy, ông ấy hỏi sư phụ, sư phụ này là cái gì đây, sư phụ này là cái gì đây, đứng lên con, đứng lên, này là cái gì đây, rồi này là cái gì đây, đứng lên, rồi này là cái gì đây, đứng lên. Ồ, sư phụ bảo ồ, cái này không có là cái gì đâu con ơi, đây là ba cái nón thôi, không có là cái gì hết đâu, cái nón ngồi xuống có gì cả. Thì à, cái nón đen, cái nón vàng, cái nón xanh. Cái tối về anh chàng ta bắt đầu nằm gì đó Phật tụng kinh nữa, nó cái đầu óc anh ta cứ bị hoang mang, cái đọc kinh rồi gõ chuông gõ mõ không có đúng nhịp nữa, nó tung tung đó đó. Thế thầy mới hỏi, này con hôm nay con sao vậy, con có mệt không? Dạ thưa không mệt. Con có buồn ngủ không? Dạ thưa con không buồn ngủ. Con có bị đau bụng không? Con không đau bụng. Con có đói không? Con không đói. Vậy thì tại sao mà con đọc kinh hôm nay kinh kệ con không đọc ra làm sao cả? Dạ thưa thầy con đang nhớ. Trời ơi, con đi đâu mà con nhớ, nhớ cái gì? Dạ thưa thầy con đang nhớ. Bảo nhớ cái gì? Dạ thưa thầy con nhớ ba cái nón. Thì thưa anh chị em, nó vào mắt người đó rồi. Vào mắt người đó rồi, cái cám dỗ mà khi mà chúng ta nhìn cái gì mà dính vô rồi đó, ta dễ bị cám dỗ lắm. Vì thế mà ma quỷ nó cám dỗ, ma quỷ nó cám dỗ Eva đầu tiên là vào cái thị giác. Và chúng ta trong cuộc chiến đấu để chống cám dỗ thì mình cũng bị thường bị cám dỗ đầu tiên là cám dỗ về thị giác, những cái mình nhìn. Mình nhìn rồi nó đi đến cái chỗ thèm thuồng, đúng không? Thèm thuồng rồi đi đến chỗ ham muốn. Nhìn thì đẹp, bắt đầu nó đi đến cái thứ hai, ăn thì ngon. Bà Eva đó, nhìn thì đẹp là thị giác, ăn thì ngon là vị giác, sờ nó thì nó thấy nó nhẵn bóng là xúc giác, thấy không? Và nghe con rắn, rắn nó bảo ăn đi ngon lắm, ngon lắm, ăn rồi sẽ bằng Thiên Chúa, anh ăn rồi sẽ như Thiên Chúa, là cám dỗ qua thính giác. Ta thấy không, nó vận dụng hết tất cả, ma quỷ là chúa của cái sự khôn quỷ khôn quyệt, gọi là khôn quỷ khôn quyệt, ma quỷ mà nó quỷ quyệt, nó khôn lắm, cho nó cám dỗ chúng ta qua mắt, qua tai này, qua lưỡi này, rồi qua tay này, còn cái gì nữa? Còn cái giác quan nào nó chưa cám dỗ nữa? Hả? À, ngửi thì thơm, chết chắc luôn. Ba cái đó, năm cái giác quan mà mình để cho không canh phòng, mắt thì nhìn, tai thì nghe, mũi thì ngửi, lưỡi thì liếm, tay thì sờ, chết chắc luôn. Không thể nào mà thoát khỏi cái cơn cám dỗ đó được. Năm cái đó không có canh chừng là chết chắc. Thì Eva đã chết chắc và Eva đã hái trái cấm. Eva đã hái trái cấm. Eva đã cắn vào trái cấm. Thưa anh chị em, cuộc sống này ta thấy rõ ràng cái cám dỗ nó đến đã thành tội chưa? Thưa anh chị em, khi tôi bị cám dỗ là lấy trái táo này đã thành tội chưa? Đã thành tội chưa? Khi mà tôi thấy cô này đẹp, tôi muốn chiếm đoạt cô ấy, đã thành tội chưa? Khi mà tôi thấy tiền ở trong bóp anh lòi ra, tôi muốn móc, đã thành tội chưa? Chưa. Đây là mới cám dỗ thôi, cơn cám dỗ thôi. Nếu mà ta cứ giữ cái đó, giữ cái ý định đó, rình rình là hở là chôm, hở là chĩa, trà đồ nhôm, biết là nghề gì đó không? Bảo trời ơi, cái này làm nghề trà đồ nhôm khá đó con, trà đồ nhôm tháng con kiếm bao nhiêu? Dạ hên xui à. Mình trà đồ nhôm mà sợ còn hên xui, dạ ăn thua người ta canh hay không canh? Sao trà đồ nhôm mà phải canh hay không canh? Trà đồ nhôm là chôm đồ nhà. thấy người nhà người ta có cái gì hở là chôm, thấy người ta hở là lấy, thấy người ta hở là mắt trước mắt sau có là nhét vào túi, bỏ vào giỏ, đem vào bị, rồi quấn vào trong áo, rồi bỏ vào trong mũ, rồi chỉ đủ thứ trò hết để sao mà cứ lấy được thì thôi. Cho nên cái cám dỗ khi mắt mình nhìn thấy là cái cám dỗ đầu tiên, nó đánh vào cái thị giác của con người. Rồi từ cái muốn, từ cái mắt đó, chúng ta thấy là ngày hôm nay cái phương tiện truyền thông, cái mà nó cám dỗ mạnh nhất vẫn là mắt, đúng không ạ? Là người ta lướt web, bao nhiêu trang web độc hại, bao nhiêu trang web mà nó làm cho con người ta nhìn vào những hình ảnh xấu xa, những hình ảnh dâm dục, những hình ảnh khiêu dâm, những hình ảnh mà làm cho con người ta mang tính tiêu cực, mang tính cám dỗ đi đến tội lỗi rất nhiều, thưa anh chị em. Bây giờ nó tận dụng những cái phương tiện truyền thông ấy, ma quỷ nó sử dụng những phương tiện truyền thông cám dỗ con người, gọi là phương tiện nghe nhìn. Nghe, ta nói phụ nữ yêu bằng gì? Cái gì? Chị nói sao tôi biết được? Chị nói thì gọi chị yêu. Phụ nữ yêu bằng cái gì?
Hả? Yêu bằng gì?
Thưa cha, yêu bằng tay.
Thế to lên phụ nữ yêu bằng cái gì?
Bằng tay cha.
Bằng tay của cô sao bằng tay cha? Của tay của mấy cô sao bằng tay tay? Phụ nữ yêu bằng tay là họ thích nghe, nói ngọt thì nó lọt đến xương, không cần đẹp trai mà chỉ cần trai mặt. Chú tụi bà này bà thú nhận rồi. Nó cứ chai mặt, nó cứ nói em ơi em là tất cả của anh, em ơi em ơi em ơi em ơi em đâu rồi, mộ bia để tên em đó sao em. Nó cứ nói ngày này qua ngày khác, nó nói giết rồi phụ nữ nó lọt vô tai liền, cứ nói ngọt nó lọt đến xương. Cho nên là cái cám dỗ của người phụ nữ là bị nhiều ở cái lỗ tai. Còn đàn ông, anh lên đây, anh bị cám dỗ ở tai hay bằng mắt?
Dạ bằng tai với bằng mắt luôn ạ.
Mình chơi cả hai à? Nhưng mà thường đàn ông chúng ta, anh cũng như tôi cũng chẳng hơn gì anh. Chúng ta, tôi cũng là người chứ bộ không à? Tôi nhìn mấy cô đẹp tôi thích không? Thích không? Thích không? Sao anh không hỏi tôi? Sao để tôi hỏi? Đáng nhẽ anh phải hỏi tôi là cha nhìn mấy cô đẹp cha có thích không?
Dạ thích ạ. Dạ.
Tôi là cha hay anh là cha? Ở đây anh là cha. Đáng lẽ anh em hỏi lại tôi là thưa cha, như vậy thì cha nhìn mấy cô gái đẹp cha có thích không? Hỏi đi.
Thưa cha nhìn đẹp gái cha có thích không cha?
Im lặng là câu trả lời. Là câu trả lời là chỉ những người nào mà nó không bình thường thì mới không thích thôi. Còn cái đẹp tại sao không thích? Nhưng mà cái quan trọng là khi mình nhìn mình thích, mình có bị cái cám dỗ là chiếm đoạt nó hay không. Nhìn trái táo ngon không? Ngon. Thèm không? Thèm. Thích không? Thích. Lấy không?
Dạ không.
Đó. Cái quan trọng là cái đó. Cái quan trọng là mình bị cám dỗ mà mình không xa trước cám dỗ. Cho nên khi bị cám dỗ nó chưa thành tội, anh chị em nhé. Mới bị cám dỗ thì chưa thành tội. Đức Giêsu có bị cám dỗ không? À, bị cám dỗ, ma quỷ nó cám dỗ Đức Giêsu này, đói phải không? Đó, hóa đá thành bánh mà ăn đi, có phải là cám dỗ không? Đó, thì thưa anh chị em, ma quỷ nó cám dỗ Đức Giêsu và Đức Giêsu cũng bị cám dỗ, nhưng ngài không xa trước cám dỗ, ngài không lọt lưới của ma quỷ. Nó tinh vi vô cùng. Nếu mà không có ơn của Chúa thì mỗi người chúng ta cũng như là Adam, cũng như là Eva, cũng bị xa trước cám dỗ thôi, thưa anh chị em. Rồi, con chia sẻ cho mọi người, con đã được thoát khỏi những cơn cám dỗ và được Chúa che chở gìn giữ như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và công đoàn, con là Gioan Phạm Văn Bình, con ở giáo sư Kim Thượng, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc. Dạ thưa cha, trong đợt vừa qua thì con bị bệnh gan và bị bệnh vi trùng bao tử. Thì con cũng có mấy lần con bị xa trước cám dỗ, con không đi tới nhà thờ con cầu nguyện được. Và rồi nhà con mới nói con rằng sao anh có lòng tin, sao anh không đi xin. Rồi có một hôm thì con cũng có gọi điện cho bác ở trên Đức Long là mẹ của em cột chèo con, thì con có gọi bảo bác ơi có đi tà bao không cho con đi với. Thì bác có nói rằng bảo chứ không, đợt này bác không đi tà bao, bác có đi Trà Long con có đi không. Bảo vậy thì có cho con đi với, bảo chứ là con đang bị bệnh lắm, con bác cho con đi để con cầu nguyện với. Thì nhà con bảo chứ anh cứ nhìn cái lọc Chúa kìa, thì lọc Chúa năm vừa qua con rút thì Chúa đã ban cho con này, con lòng tin đã cứu chữa con hay đi bình an, thì con đã lên đây và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, thì con đã được khỏi bệnh gan và hết bệnh vi trùng bao tử trong cái ngày 20 tháng 1 vừa qua cha. Thì con giờ con cũng
hallelujah.
Trong đợt vừa qua con có lần con cũng cứng lòng tin lắm, thì giờ đây con cũng xin cộng đoàn cũng cố gắng và mở lòng tin ra rồi để cầu nguyện, và xin Chúa cũng đã ban cho chúng ta được mọi sự đã trải qua rồi. Giờ đây con cũng không biết nói gì hơn, con cũng xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn trong mấy tháng vừa qua ông đã cầu nguyện cho con. Giờ con xin hết ạ.
Mời anh lại, anh nhận được một món quà để anh vững lòng tin hơn, để trước những cám dỗ mình phải có cách để chống lại cám dỗ.
Và hôm nay thì con cũng kêu thêm được 6 người.
Chào thưa cha, là hôm nay con cũng đoàn xe con đi thì hơn 50 người, và trong đợt hôm nay con đi thì con cũng kêu thêm được 6 người đi cùng với con nữa. 6 người đi lên đây cùng cầu nguyện với con, có 2 người bị bệnh lắm dạ. Dạ vâng, con cảm ơn.
Thưa anh chị em, chúng ta muốn thắng cám dỗ, khi mà chiến đấu phải có vũ khí. Nếu không có vũ khí mình chiến đấu không có nổi đâu thưa anh chị em. Ma quỷ mà nó tinh quái lắm, cho nên mình phải sử dụng những vũ khí. Một trong những vũ khí mà anh chị em sử dụng đấy là lòng thương xót của Chúa. Những máy nghe bài giảng lòng Chúa thương xót với những chứng nhân. Vì ma quỷ nó cám dỗ mình là đừng có tin, giống như anh này đã bị xa trước cám dỗ là lung lạc lòng tin, nghi ngờ, không có ơn lạ đâu, không có phép lạ đâu, không có quyền năng, không có lòng thương xót gì đâu. Đó là ma quỷ nó cám dỗ. Ma quỷ ngày hôm nay nó không cám dỗ mình ăn trái cấm, mà nó cám dỗ mình là đừng đúc đến lòng thương xót của Chúa, đừng tin vào lòng thương xót của Chúa, chuyện nhảm nhí. Nếu mình không có vũ khí vững mạnh là phương tiện truyền thông, máy nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót và chẳng chuỗi mân côi và những cuốn sách mà chúng tôi gửi tặng anh chị em là Tâm thư lòng nhân hậu của cha, hoặc là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa mỗi tháng, anh chị em dùng những cái phương tiện ấy. Đây mày có nói gì không, còn cái gì nữa không, nghe đi, còn nghi ngờ gì nữa hay không, phải nói mạnh với nó như vậy. Ma quỷ mà mình vì mày yếu với nó là mình yếu bóng vía, là nó tấn công mình tới, mình phải chỉ thẳng vào mặt nó, đổ Satan cứng lòng tin phải không. Đây cầm lấy nghe đi, cầm lấy nghe. Mạnh dạn như vậy nhớ không con? Rồi
con cảm ơn cha.
Rồi anh bạn thứ hai này đem mấy ông Adam lên trước để cho ông coi ông Adam nào bị cám dỗ như thế nào. Sao Adam này con bị cám dỗ như thế nào, con nói cho mọi người nghe.
Dạ con, dạ mới đầu thì con cũng chưa biết lòng thương xót của Chúa đâu ạ. Nên hồi con bị bệnh tim ấy, bẩm sinh từ nhỏ với lại triệu chứng phao lô tâm thất độc nhất đấy ạ, nên con bị nhóm máu đông nên con không mổ đâu, bị nhóm máu đông ạ.
Đây là một người bị bệnh tim bẩm sinh rồi bị nhóm máu đông không có mổ được tim, và bị gì trên con nói gì tâm thất đông đốc nhóc nhóc gì đó,
tâm thất độc nhất ạ.
Tâm thất độc nhất,
vâng, triệu chứng phao lô đó.
Triệu chứng phao lô,
dạ vâng. Nên con năm 2010 ấy, bố mẹ con cho con đi mổ trên bệnh viện Chợ Giấy ấy, rồi bác sĩ cũng khám cho con, rồi bắt đầu cũng lắc đầu chán về không được đâu, bắt đầu cha gì mà ở trên Sài Gòn ấy lại giới thiệu cho con sang bệnh viện tim của Pháp Tâm Đức ấy. Nên mọi người các bác sĩ khám cho con rồi cũng lắc đầu kêu con là về sống ngày sống tháng thôi ạ. Nên con về con chỉ biết tin tưởng vào Chúa và cầu nguyện và xin Chúa hàng ngày thôi, chứ con hồi đấy chưa biết tới lòng thương xót của Chúa. Tới năm 2013 thì con bị nằm bại liệt luôn, từ một chỗ nhưng chỉ có thở với lại hóp với lại thở hắt ra thôi. Nên các ông bà bác cải niệt ấy, tới thằng bắt đầu bấm giờ bà con là chắc là một độ tiếng hơn tiếng nữa là đi, nhưng mà chiều con lại tự dưng con nằm đấy con chỉ biết là tràn nước mắt ra và con cầu xin Chúa thôi, nhưng mà chiều tự nhiên con lại đứng dậy con đi được ạ. Nên từ đó thì con khỏe và con cứ hàng tháng cứ một tháng là con đi 3-4 lần ấy, bệnh viện ấy, là con chỉ lấy thuốc rồi về con uống rồi ạ. Dạ.
À, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ, con tên là Giuse Vũ Văn Thức ạ, con ở Tiết Di Ninh ạ, Di Ninh, Bảo Lộc Di Ninh. Dạ, con sinh năm 85, năm nay con ba mấy tuổi rồi ạ?
Ba mấy?
Dạ, 33 tuổi.
Ba mươi mấy tuổi?
Dạ, 33 tuổi.
Bà con làm cái gì?
Dạ, con không làm được gì hết ạ, con chỉ ở nhà phụ bố mẹ quét nhà dọn dẹp vậy thôi ạ.
Con làm chồng chưa?
Dạ, chưa, con không dám lấy vợ ạ. Dạ.
À, trước mặt chúng ta là ông Adam, nhưng mà không dám kiếm bà Eva. Nhưng mà ông Adam này đã được Chúa chữa lành bệnh tim bẩm sinh, nằm thoi thóp chờ chết, thở hắt ra và không mổ được vì chứng máu đông. Vậy mà hôm nay 33 tuổi, tuổi của Chúa Giêsu đây, vẫn còn đang khỏe mạnh đứng trước mặt chúng ta để làm chứng về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mời con lại, con nhận một món quà của lòng Chúa thương xót. Con có món quà này chưa?
Con chưa ạ.
Dạ con chưa ạ.
Đây, mời con nhận món quà 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, là vũ khí để con tiếp tục chiến đấu, vì cuộc chiến nó còn dài lắm con à, chưa hết đâu. Không phải hôm nay lên làm chứng xong đã là ngon lành đâu. Ma quỷ nó bảo mày chết với tao, ai cho mày lên mày làm chứng? Vì mày làm chứng thì biết bao nhiêu người tin vào lòng thương xót của Chúa. Tại sao mày dám lên làm chứng?
Dạ, tại vì con không sợ ma quỷ, con chỉ tin vào Chúa thôi ạ.
Mày mà mày làm chứng xong về là tao cho mày nằm liệt luôn.
Dạ con cũng không sợ, con chỉ tin vào Chúa thôi. Nếu có gì Chúa có cất con đi con vẫn vui lòng ạ.
Nó còn làm gì nữa không? Chết rồi nó còn vui lòng thì ma quỷ còn làm gì nữa không, thưa anh chị em? Cái mà chúng ta sợ nhất là cái chết, mà ma quỷ nó bảo mày chết, thằng này nó bảo là chết thì tôi về với Chúa. Ma quỷ bảo thôi con lại bố đi về chúng con. Không làm gì được nữa thưa anh chị em. Mình chiến đấu với những cơn cám dỗ, chiến đấu với sự dữ, phải cứng rắn, phải mạnh dạn, đừng có rụt rè, đừng có e sợ, đừng có e ngại, đừng có cô kia này, Eva lên đây đó, Eva áo đỏ đó lên đây. Con đã cám dỗ ai chưa?
Dạ con chưa cha.
Rồi con đã bị cám dỗ chưa?
Dạ con bị rồi chứ ạ.
Rồi con kể mọi người nghe.
Dạ con là Maria Cao Thị Tuyết, năm nay con 42 tuổi. Chồng con tên là Vê Dô Nguyễn Văn Thi. Chồng con ngồi kìa.
Chồng con là gì?
Chồng con Nguyễn Văn Thi.
Nó to lên.
Vê Dô Nguyễn Văn Thi.
Gọi lên. Anh ơi.
Anh ơi lên đây.
Anh ơi.
Anh ơi lên đây.
Mày gọi anh ơi lên đây, mày cứ nhìn tao là sao mày gọi gì? Mày nhìn anh mày gọi, sao mày nhìn cha sao mày cứ anh ơi lên đây. Ôi, hai đứa cùng đỏ lom thế này. Cả một mùa xuân chúng ta cho chồng có tay con hô cặp cặp gì đó, cặp đôi hoàn hảo rồi. Rồi con chia sẻ cho mọi người, chúng con được ơn gì?
Dạ chồng con năm 2014 chồng con bị ung thư phổi thì giai đoạn đầu thôi, nhưng mà nói thật sự cha thì nhà con thì không có tiền. Nhà đây bác sĩ báo là anh bị ung thư phổi thì con chỉ biết là đến nhà thờ ngay chỗ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đấy. Hai vợ chồng con thì cầu xin Chúa. Bây giờ thì con chỉ biết trông cậy đến Chúa thôi, gia đình con thì nghèo lắm. Đi bệnh viện mà có 3 triệu bạc, chẳng đóng tiền viện thì mất 2 triệu rồi, chẳng có tiền. Thế con về mà chị con ở quận 10 đấy. Thế chị con nói là bây giờ em hãy đi đến nhà thờ bác Hà này cầu xin lòng thương xót Chúa, thì nhờ cộng đoàn cầu xin cho thì nhờ ơn Chúa thôi, chứ bây giờ bệnh tình như thế này, nhà thì nghèo thì lấy tiền đâu ra mà chữa. Thế con cứ đi thì mấy chị thì cứ mỗi 3 giờ chiều con cứ đến bệnh viện, xong 3 giờ 2 giờ mấy con hai vợ chồng con đi đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Rồi tối thì cứ ra nhà để Đức Mẹ Lộ Đức ở chỗ ngã 6 đấy. Thì con cầu nguyện xin Chúa thì chữa lành bệnh cho con, chứ con cũng chẳng biết là trông cậy.
Chữa lành bệnh cho con hay chồng con?
Chồng con. Và thế là đến khi con cứ đi cầu nguyện như vậy thì về thì vay tiền người ta, bảo là chồng mày bệnh như vậy mày vay tiền, mai mốt chồng mày chết thì mày lấy tiền đâu ra mày chữa bệnh, chồng mày lấy tiền đâu ra mày trả nợ. Thế con bảo thôi bây giờ thì còn nước thì còn tát chứ biết làm sao bây giờ. Thế mấy người bảo thế bây giờ chị cứ chuẩn bị tinh thần đi chứ chồng chị đi lúc nào thì chị phải an tâm. Thế con bảo bây giờ thì mọi sự phó thác đến Chúa chứ bây giờ biết làm sao được. Chứ con ăn vô tư, con chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi kệ sang bây giờ Chúa cất đi thì con vui lòng vậy, con chẳng biết làm sao được vậy.
Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra khi mà tiền không có mà bệnh thì thập tử nhất sinh như vậy mà hôm nay giờ con vẫn còn sống khỏe to, cặp đôi hoàn hảo đến đây?
Vâng, thưa cha, thì lúc đó con cũng không biết phải làm sao bây giờ. Tôi còn chỉ biết bà chị con nói là cậu mày theo tao. Con nghĩ là đi vô thầy thuốc nam nào chứ thuốc tây gì bó đây tay ung thư hỏi làm sao mà chữa được. Đấy, thì con vô đi theo bà chị bảo mày vô đây tao dắt mày vô đây. Thì vô gặp sơ thì sơ nói như là anh bị sao? Nói như là con bị ung thư phổi, sơ cầu nguyện cho con. Cái sơ nói một câu nói là quan trọng là anh có tin hay không. Thì con bảo tin.
Đức tin của con đã cứu chữa con. Chúa nói với Thánh Nữ Faustina là lòng tín thác của con càng mạnh bao nhiêu thì ơn phúc của ta xuống trên con càng nhiều bấy nhiêu. Người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy là chị ấy đến xin Chúa chữa lành cho ai? Đứa con của chị vừa bị điếc, vừa bị ngọng, vừa câm vừa điếc, và chị đến với Chúa với trọn lòng tin tưởng, cũng giống như là hai vợ chồng này. Người vợ cầu khẩn lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria với lòng tin. Chỉ có lòng tin thôi thưa anh chị em, nhưng mà lòng tin của chúng ta là cái mà nó mong manh lắm, vì ma quỷ nó đánh thẳng vào cái đó. Mày cầu hoài không được, cầu làm cái gì? Thấy không? Càng cầu chồng mày càng đau hơn, mày cầu làm cái gì? Thưa anh chị em, rồi nó sẽ bảo rằng là thuốc mới chữa được, chứ còn cầu nguyện thì làm được cái gì? Không có tiền chỉ có chết thôi con ơi, vân vân và vân vân. Chúng ta dễ bị cám dỗ bởi cái đó lắm, dễ bị cám dỗ lắm. Lòng tin của mình là cái mà phải được thử thách, như là vàng mà phải được thử bằng lửa, thì lòng tin của mỗi người chúng ta cũng phải được thử thách như là lửa thử vàng. Thì những khó khăn, gian truân, đau khổ, bệnh tật nó thử thách lòng tin của chúng ta có vững tin hay không. Nếu không vững tin, ngày hôm nay anh đã đâu còn đứng đây, và cặp vợ chồng, đôi cặp đôi hoàn hảo này, chơi nguyên một cặp màu cam này đâu đứng trước mặt chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay tạ ơn Chúa và chúc mừng cặp đôi hoàn hảo. Dắt tay nhau, dắt tay nhau, dắt tay nhau đi xuống đến trước mặt lòng Chúa thương xót, đến trước đó cúi xuống và nhận món quà lòng Chúa thương xót, rồi dắt tay nhau. Rồi, tạ ơn Chúa và tiếp tục ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Còn đâu bà Eva nào bị cám dỗ không? Con hả? Con bị cám dỗ dữ lắm phải không? Rồi lên đây, Eva, lên đây. Con bị cám dỗ sao, nói mọi người nghe.
Dạ, con cám dỗ về yếu lòng tin một tí. Ngày 2 tháng 12 vừa rồi đó thì con nó đang học đại học năm thứ 2. Sau đó trên đường đi về quê thì nó bị tai nạn, mà bác sĩ nói là chỉ còn 3% sống thôi. Rồi con là một giáo lý viên ở trong hội đạo đó thì cũng được quen một số cha, cho nên con mới nhắn tin rồi gọi điện thoại báo cho các cha là cầu nguyện cho con của con. Nhưng mà khi mà nhập chuẩn bị mổ từ 10 giờ đêm thì hơn 2 giờ sáng thì bác sĩ bảo là gia đình con chuẩn bị tâm lý. Chắc đó con cũng hết biết làm sao rồi. Con kêu hết ba ngôi, rồi tới Đức Mẹ, rồi các thánh, rồi những người thân của con đã qua đời, con lôi xuống hết, không còn ai trên bàn thờ.
Lôi xuống luôn.
Dạ, để cầu nguyện cho con của con. Rồi sau đó thì các cha có nhắn tin lại cho con là thánh lễ đó các cha sẽ cầu nguyện, rồi cộng đoàn sẽ cầu nguyện. Nhưng mà tới 4 giờ sáng thì con biết là con đã qua được cái cơn nguy hiểm, nhưng mà không biết sống chết như thế nào. Thì sáng đó bác sĩ báo cho con biết là rất là nặng, cho nên không có biết được là chết hay sống. Thì sáng hôm sau thì con thì hồi nào giờ trong cái nhóm giáo lý viên thì vẫn làm đọc kinh lòng thương xót Chúa, nhưng mà thật sự con chưa có được nghe nói đến cha đây và giáo điểm tin mừng. Nhưng mà sáng Chủ nhật đó thì có anh Tư Phận cùng quê với con đó, anh đã đến đây rồi, cái ảnh mới xin số điện thoại và ảnh gọi cho con. Bây giờ cô phải nhắn tin gấp cho cha số điện thoại này để xin cha cầu nguyện. Mà nếu mà một ngày đó cha không biết bao nhiêu ngàn tin nhắn, mà nếu cha trả lời lại thì tin nhắn đó rồi cơn bệnh đó sẽ được Chúa nhậm lời. Rồi con làm như thế và rất là ngạc nhiên. Con vừa nhắn tin cho cha về lý lịch của con và hoàn cảnh, thì con nhận được tin nhắn trả lời liền. Rồi con an tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con vào lúc mấy giờ tại đâu đó. Rồi con mở website. Thật sự con là một giáo lý viên, mà con cũng là giáo viên, nhưng mà con chưa có biết được cái website của cha. Từ đó con mới biết được. Rồi con quá sức mừng rỡ, gia đình con hết sức là mừng rỡ. Ngày hôm sau thì bác sĩ lại báo cho con biết cái tình trạng con gái của con rất là bất ngờ, từ 3% sống bây giờ chỉ còn 3% nguy hiểm thôi. Và Chúa, trước tiên con cảm ơn Chúa, rồi con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, và Chúa đã cho con được cái ơn đó đối với con của con. Tuy nhiên bây giờ con của con nó khá được bình phục. Nhưng mà
con chưa giới thiệu, mình biết con tên là gì, con ở giáo xứ nào, và con đổi con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con tên là Teresa Nguyễn Hồng Gấm, thuộc giáo xứ Mỹ Phước, hạt Trà Lòng, giáo hạt Cần Thơ. Còn con của con thì Anna Nguyễn Xuân Hồng, năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên đại học ở Cần Thơ năm thứ hai.
Đây, con nhận một cái món quà đưa về cho Xuân Hồng nhé. Đây là món quà của lòng Chúa thương xót con đem về cho đứa con gái của con, với lời chúc là hãy vững tin vì Chúa đã cứu, nhưng không phải là đã xong. Cuộc chiến chưa chấm dứt, chưa ngã ngũ đâu, mới chỉ là một giai đoạn, còn sẽ tiếp tục phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Bao lâu mình nhắm mắt xuôi tay thì ma quỷ nó mới ngưng, còn bao lâu còn sống thì ma quỷ nó còn giành giật mình ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Bảo nó hãy vững tin, cầm lấy vũ khí và tiếp tục chiến đấu.
Cảm ơn cha.
Rồi hôm nãy là có cái bà nào tôi thấy, bà đó đó, vâng, đây một bà Eva nữa. Mời bà Eva này lên đây để làm chứng chia sẻ cho mọi người bà đã được ơn gì của Chúa. Chúng ta thấy trước mặt chúng ta một bà Eva, mà dĩ nhiên là anh chị em đang nhìn thấy hình hài của bà hơi khác một chút xíu. Phụ nữ ai cũng thích đẹp, dĩ nhiên, nhưng mà người phụ nữ này có nét đẹp bên trong. Ra đây đứng lên cho mấy người xa họ nhìn thấy và khỏi thắc mắc. Đây, thấy chưa ạ? Một người phụ nữ không có nét đẹp bên ngoài, nhưng mà nét đẹp tâm hồn, cái điều đó mới là điều quan trọng hơn cả. Con chia sẻ cho mọi người coi, con đã nhận được ơn của Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Con học nào, học hai môn rồi. Rồi sắp Chúa, thành nó có ai, hai môn là ai không? Thôi giáo không ạ?
Có ai là người nhà của chị không, để lên cắt nghĩa dùm được không ạ? Có ai quen không? Có ai là người nhà của chị không? Lên cắt nghĩa dùm, rồi con được ơn như thế nào? Con nói tiếp, rồi sẽ có người nói rõ hơn. Con nói con được ơn như thế nào? Con có đạo không?
Không.
Con có đạo không?
Không.
Con tên gì?
Con là hai.
Con bao nhiêu tuổi?
55 tuổi.
Hả?
55
tuổi. Rồi, chị nghĩa tên là gì? Con nói cho mọi người biết chút xíu.
Dạ, con Maya Trần Thị Thấm.
À, đây là chị này nè.
Maya Trần Thị Hai.
Maria. Tên của chị là gì? Nói to lên.
Maria Trần Thị Hai.
Bao nhiêu tuổi?
55 tuổi.
Ở đâu?
Ở Mỹ Phước.
Ừ, Mỹ Phước ở đâu?
Mỹ Phước hạt Trà Lòng.
Ở đâu? Ở Mỹ Long hả?
Trà Lòng, đi chung xe với Út Gấm hồi nãy đó.
Rồi, chị có biết cô này không? À, rồi con lên con nói cho mọi người rõ hơn. Chúng ta cho một tràng hoa tay để chúng ta chào. Phải có ba người thông dịch thì mới hiểu được. Rồi con nói cho mọi người biết về ơn Chúa ban cho cái cô này như thế nào cho mọi người biết. Rồi con
Trước kia chỉ đau cái...
Rồi, con nói.
Trước kia chỉ đau cái làm găng chi ăn cũng được. Rồi chỉ đi theo cổ tư, cổ tư cho tiền xe đi. Rồi đi chỉ gì, cô chỉ cầu xin Chúa ban cho chỉ ăn ăn được. Lúc đó chiên cháo không, giờ chiên cơm được. Dạ.
À, chỉ bị cái bệnh này là bệnh gì nó như thế nào con?
Dạ giờ chỉ còn đau cái bụng á, chỗ chỉ...
Không, chỉ bị miệng chỉ bị đau vậy là như thế nào? Hồi từ bé hay là sao? Hay là...
Dạ chỉ xuất từ bé tới giờ trong bụng mẹ ra á. Dạ. Chỉ xuất trong bụng mẹ ra tới giờ luôn á, chỉ chưa đi giá chỉ không chịu, chỉ nói chú để sao đặt đâu để chỉ để vậy à, chỉ không có đi giá nữa.
Thưa anh chị em, à, đây là một người bị bẩm sinh gọi là bị bệnh gọi là gì đó, xích môi à? À, từ thì hở hàm ếch à? Vâng, hở hàm ếch, nhưng mà chị không chấp nhận giải phẫu. Nói Chúa để sao chấp nhận như vậy. Thưa anh chị em, đó là một cái thử thách lớn lắm. Ngay từ một phụ nữ mà sinh ra bị hở hàm ếch như thế này, phụ nữ ai mà chẳng thích đẹp, mà bây giờ như thế này thì thưa anh chị em, chị ấy chấp nhận như thế, đó là một cái thử thách lớn. Chị ấy có gia đình chưa?
Chưa. À. Dạ chưa.
Rồi chị ăn uống như thế nào?
Dạ chị ăn uống bình thường.
À, suốt bao nhiêu năm là chị không có ăn cơm được, chỉ có ăn cháo mà thôi. Rồi ông Tư với nhóm dắt chị lên đây cầu nguyện. Chị lên đây được, con lên đây được mấy lần?
Hai lần.
Lên được hai lần. Về sau lần thứ nhất về con thấy như sao?
Hai khoảng nhiều.
À, sau lần giết về con thấy khỏe rồi, con ăn được cơm.
Rồi.
Ăn được cơm. Vâng, thưa anh chị em, một người mà bao nhiêu năm trời mà không ăn được cơm ta thấy như thế nào? Mà bây giờ chị đã lên một lần thứ nhất tại giáo điểm tin mừng này, và Chúa đã ban cho chị là về và ăn được cơm bình thường như những người khác, để hôm nay chị lên đây làm chứng cho mọi người biết về quyền năng lòng thương cho Chúa dành cho chị ấy. Hallelujah. Rồi. Hết cho phản quan gì đó.
Dạ.
Rồi. Rồi cho hai con mỗi người một cái máy nha. Rồi Chúa tặng cho chúng con mỗi người một cái máy lòng thương cho Chúa để chúng con về chúng con nghe nha. Rồi, rồi chúng con tạ ơn Chúa nha. Thưa anh chị em, nếu mà để cho những người giơ tay nữa lên thì càng nhiều người lên nữa. Và càng nhiều người làm chứng bao nhiêu thì càng nhiều người tin bấy nhiêu. Và càng nhiều người tin bao nhiêu thì ma quỷ nó lại càng điên lên bấy nhiêu. Và nó sẽ dùng bàn tay của những người đạo đức để chống phá công cuộc này. Như chúng ta đọc ở trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, Thánh nữ Faustina số 1401 viết: tôi biết mỗi ngày, mỗi năm mới đến, công cuộc lòng thương xót Chúa càng lớn lao và tốt đẹp, những cuồng phong nổi lên chống đối càng kinh khiếp. Càng nhiều người làm chứng, càng nhiều người tin thì ma quỷ nó càng điên lên và nó càng dùng bàn tay của những người đạo đức để mà chống đối. Cho nên có những vị đã cấm không cho giáo dân nghe mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, cấm không cho họ nghe máy này. Mà càng cấm bao nhiêu thì người ta càng nghe bấy nhiêu. Ta thấy hai cái phản ứng cấm ở trong cựu ước: Eva bị cấm không ăn trái cấm, mà càng cấm Eva càng thèm thuồng và ăn. Trong Tân ước, Đức Giêsu cũng cấm không cho người mà vừa được Chúa chữa lành khỏi bệnh câm điếc nói, nhưng mà càng cấm thì người ta càng loan truyền. Nhớ không? Nghe rõ không? Nghe rõ không? Đức Giêsu cấm không cho được nói với ai cả, nhưng càng cấm thì người ta càng loan truyền ra. Vì một cái ngọn đèn không thể giấu được mà phải đặt lên trên để soi sáng. Một cái thành ở trên núi không thể nào che giấu được. Những công cuộc lòng thương xót Chúa, những người làm chứng, những ơn phúc, những phép lạ, những điều lạ lùng mà Chúa thực hiện không thể che giấu được. Càng cấm bao nhiêu thì người ta càng tìm đến bấy nhiêu. Và thưa anh chị em, về mặt tâm lý cũng có phản ứng ngược lại. Thí dụ như là phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Càng để phim cấm dưới 18 tuổi thì nó lại càng tò mò. Chắc phim này hay lắm cho nó rủ nhau, kéo nhau nó đi. Có khi nó lấy giấy mượn giấy chứng minh nhân dân đủ 18 tuổi để nó đi coi phim không chừng. Đúng không? Có khi càng cấm thì ta càng tò mò. không được nói nha. Chúc tôi chỉ nói với bà thôi nhé, bà không được nói với người khác nhé. Vâng, tôi cũng không nói với ai đâu, tôi chỉ nói cho cả chợ nghe thôi. Chúng ta càng cấm bao nhiêu thì người ta càng loan truyền bấy nhiêu. Việc tin lành thì nó đồn xa thôi, tiếng lành thì đồn xa. Ơn phúc lòng thương cho Chúa đồn xa ra tới bên Úc, mà những người từ Úc họ về họ đến đây cơ mà. Rồi những người từ bên Mỹ họ về họ đến đây cơ mà. Bao nhiêu người từ những nước khác họ về họ đến đây cơ mà. Cấm làm cái gì thưa anh chị em? Vì trong Kinh Thánh khi người ta cấm đoán công việc đó thì có một vị trả lời rằng là nếu đó là việc của Thiên Chúa thì không thể nào cấm được. Còn nếu không phải việc của Thiên Chúa thì chẳng cần cấm, chẳng cần phá, tự nó cũng rã tan mà thôi. Còn nếu đó là công cuộc của Thiên Chúa thì không ai có thể cấm được, không ai có thể ngăn cản được. Trong thấy rõ công cuộc lòng thương xót Chúa càng cấm bao nhiêu thì ơn phúc càng nhiều hơn bấy nhiêu, và người ta càng kéo đến nhiều hơn bấy nhiêu. Cho nên những người cấm đoán coi lại, suy nghĩ lại coi tại sao mà mình cấm, lý do gì mà mình cấm, có phải là ý của Chúa hay không, có phải ý của Hội Thánh hay không, và lương tâm của mình xét lại thử coi mình làm công việc đó có thực sự là lương tâm ngay lành không, hay là lại bị ga tô. Chứng bệnh của ga tô là ghen ăn tức ở không chừng. Cho nên trước một cái việc gì đó, thưa anh chị em, ta luôn luôn đặt thánh ý của Chúa. Nếu đẹp ý của Chúa, nếu là Hội Thánh cho phép, nếu là lương tâm cho phép thì chết ta cũng làm. Mạnh lên. Nếu đó là ý của Chúa, nếu đó là ý của Hội Thánh, nếu là lương tâm trong sạch trong sáng của mình thấy điều đó là đúng là tốt thì chết ta cũng, nhớ ta lên, chết ta cũng, chết ta cũng, càng cấm ta càng, càng cấm ta càng, càng cấm ta càng. Nếu không phải là ý của Chúa, không phải là ý của Hội Thánh, mà lương tâm trong sạch của mình thấy điều đó không đúng, điều đó sai, điều đó không có hợp với ý Chúa, ý Hội Thánh thì chết ta cũng không làm. Chứ còn làm cái gì? Chết ta cũng bây giờ không làm là bên tay trái, làm là bên tay phải, có đúng không nha? Chết ta cũng không làm là dưới tay trái, còn làm là dưới tay phải, phải phân biệt hai cái. Nào, tay phải đâu? Tay phải đâu? Tay trái đâu? Tay trái đâu? Với tay trái đâu, bà giơ bội tay phải lên. Phải nghe cho rõ chứ, tay phải đâu? Tay phải là làm, là cái gì đúng thì mình chết cũng. Tay trái là, tay trái đâu? Tay trái là không đúng thì chết cũng, dụ cũng, cho tiền cũng, ép cũng, buộc làm cũng. Vì nó không hợp thánh ý của Thiên Chúa, không hợp ý của Hội Thánh, không hợp lương tâm của mình, chết cũng, cám dỗ cũng. Đầu cám dỗ bắt đầu yếu rồi, thấy không? Mạnh lên, cám dỗ cũng. Nếu hợp ý của Chúa thì chết, chết càng cấm, cứ đúng là, đúng là, phải là, Chúa bảo làm là,